Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 26 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phạm Văn Giang dự lễ khánh thành công viên tượng đài, nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Bộ Tổng tham mưu gặp mặt đoàn quân đội các nước tham gia diễu binh diễu hành.
Hải quân Indonesia nâng cấp tàu hộ vệ Bung Hatta. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu nhân dịp lễ khánh thành công trình công viên tượng đài nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân đối với tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời là điểm nhấn trong phát triển không gian văn hóa du lịch của địa phương. Việc khánh thành công trình còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người con kiên trung của quê hương đất đỏ. Sự kiện khánh thành nằm trong chuỗi hoạt động được Ủy ban dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 27 tháng 4. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phạm Văn Giang và đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng là Trần Thị Lưỡng và Trần Thị Đường tại thành phố Bà Rịa.
Ngày 26 tháng 4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận biểu dương các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục duy trì nghiêm quân số trực tại những vị trí trọng yếu, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài quân đội. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đặc biệt lưu ý công tác quản lý, quan sát các phương tiện bay không người lái, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, không để các thế lực thù địch có hoạt động xuyên tạc tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động trong ngày đại lễ của toàn dân tộc.
Sáng nay, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt các đoàn quân đội ba nước Trung Quốc, Lào và Campuchia tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng tiểu ban diễu binh diễu hành chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, trưởng đoàn các nước bày tỏ vinh dự và vui mừng được Bộ Quốc phòng Việt Nam mời cử lực lượng tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm. Các trưởng đoàn đánh giá cao ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo, đón tiếp trọng thị, bảo đảm đầy đủ phương tiện đi lại, nơi ăn ở, địa điểm luyện tập, đặc biệt ấn tượng với lòng hiếu khách của nhân dân Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa vui mừng chào đón và bày tỏ cảm ơn chân thành tới quân đội các nước đã cử lực lượng diễu binh diễu hành, nhấn mạnh sự tham gia của các đoàn sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của lễ kỷ niệm, cũng như thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với ba nước láng giềng có biên giới liền kề. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm về mọi mặt trong quá trình đoàn luyện tập và thực hiện nhiệm vụ.
Cũng trong sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng tiểu ban diễu binh diễu hành đến thăm khối nữ dân quân miền Bắc và khối nữ du kích miền Nam tham gia tập luyện phục vụ diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ân cần thăm hỏi và kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đồng chí trong khối, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận, biểu dương đánh giá cao nỗ lực luyện tập của khối nữ dân quân miền Bắc và khối nữ du kích miền Nam trong thời gian qua. Đồng thời, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa động viên chị em tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban ngành tài chính toàn quân quý 1 năm 2025, Đại tá Đỗ Đình Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Tài chính chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối đến 199 điểm cầu trong toàn quân. Trong thời gian tới, Cục Tài chính xác định nhiệm vụ trọng tâm là làm tốt công tác tổng hợp số liệu quyết toán năm 2024, báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt gửi cơ quan nhà nước theo quy định, tiếp tục chỉ đạo kiểm tra các ngành, đơn vị thực hiện dự toán ngân sách được giao, điều chỉnh dự toán ngân sách theo quyết định của Bộ, hướng dẫn kiểm tra các đơn vị về quản lý vốn đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2025, tổng hợp đề xuất điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn các dự án, bảo đảm giải ngân quyết toán cơ bản kế hoạch vốn được giao. Thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành, khắc phục tình trạng tồn đọng các dự án chậm nộp, chậm quyết toán.
Tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, mùng 7 tháng 5 năm 1955, mùng 7 tháng 5 năm 2025. Từ dấu mốc lịch sử ngày mùng 7 tháng 5 năm 1955, ngày Cục Phòng thủ bờ bể ra đời, đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành của Quân chủng Hải quân. Suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã không ngừng rèn luyện, chiến đấu anh dũng, vượt qua muôn vàn gian khổ, lập nên những chiến công lừng lẫy trên sông, trên biển. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, lực lượng Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống, chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4 năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền an ninh biển đảo và giới thiệu về lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam cho gần 200 đồng chí là lãnh đạo tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên của các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh. Nội dung tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên của tỉnh hiểu sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam, tầm quan trọng đặc biệt của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó tăng cường sự phối hợp hiệp đồng giữa tỉnh Quảng Ninh với lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 nói riêng trong xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng nay, Bệnh viện Quân y 121 phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Ung biếu thành phố Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại địa bàn xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, 300 người dân là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, hộ nghèo đã được các y bác sĩ tận tình thăm khám. Nhiều bệnh nhân đã được khám lâm sàng, cận lâm sàng, siêu âm, đo điện tim. Bên cạnh việc thăm khám, các bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giúp người dân tại địa phương nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, quan tâm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời, hiệu quả. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, qua đó đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh hàng năm cho bà con. Chương trình đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là những người nghèo, người có công với cách mạng.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Theo Army Reconnaissance, Hải quân Indonesia đã chính thức đưa tàu hộ vệ KRI Bung Hatta vào biên chế của Bộ Tư lệnh Hạm đội 2, đóng quân tại Surabaya, Đông Java. Đây là tàu hộ vệ thứ hai thuộc lớp Bung Karno, được đóng mới bởi ngành công nghiệp quốc phòng trong nước của Indonesia. Theo Hải quân Indonesia, tàu sẽ thực hiện các nhiệm vụ như bảo vệ an ninh hàng hải, tuần tra, tác chiến điện tử, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với tình trạng tội phạm gia tăng trên biển. Lớp tàu hộ vệ Bung Karno gồm 2 chiếc KRI Bung Karno 369 và KRI Bung Hatta 370. Đây là lớp tàu hộ vệ cỡ trung được phát triển sau lớp Bung Tomo với cấu hình điều chỉnh phù hợp với các nhiệm vụ tác chiến khác nhau. Bung Hatta có chiều dài 80,3 m và rộng 12,6 m, tàu có tốc độ tối đa 46,3 km/h và có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 5 ngày.
Theo tin từ On Alert, máy bay vận tải Embraer C390 Millennium của Brazil đã chính thức được đưa vào chương trình mua sắm quốc phòng dài hạn của Hy Lạp như một ứng viên thay thế đội máy bay C-130 Hercules do Mỹ sản xuất, hiện đang được Không quân Hy Lạp sử dụng. Bộ Tổng Tham mưu Không quân đã đề xuất mua trước ít nhất 3 chiếc C-390 với khả năng mở rộng thêm trong các giai đoạn tiếp theo. Kế hoạch này nằm trong khung hoạch định quốc phòng 12 năm của Hy Lạp. Tuy nhiên, việc triển khai cụ thể được dự kiến bắt đầu vào cuối thập kỷ này do ưu tiên hiện tại của Không quân Hy Lạp là nâng cấp 38 tiêm kích F-16 Block 50 lên cấu hình Viper. Khác với C-130, C390 không có cụm càng đáp nằm trong khoang hàng giúp tăng chiều rộng sử dụng thực tế bên trong khoang và cho phép chở các thiết bị có kích thước lớn hơn. Điều này giúp C390 phù hợp hơn với các nhiệm vụ vận tải hiện đại, từ khí tài quân sự đến cứu trợ nhân đạo và triển khai lực lượng nhanh chóng.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 26 tháng 4 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.